Tôi vào đền và đến ngồi cạnh các bạn của tôi. Ngôi đền cổ trông rất đẹp với không khí sùng mộ của nó. Những đám mây khói hương đang nhẹ nhàng bền bồng và giữ cho chúng tôi được kết nối với những hữu thể đang sống ở những bình diện khác. Khói hương không chỉ là hương thơm dễ chịu, một thứ gì đó đang tẩy uế một nơi linh thiêng, nhưng còn là một lực sinh động đến nỗi nếu ta biết chọn một loại nhang đặc biệt thì ta có thể thực sự làm chủ nhịp điệu của những dao động. Chiều hôm đó, trong đền, khói hương bền bồng và tạo cho nơi này một không khí êm ái gợi nhớ những ngày thuở trước. Từ chỗ tôi, những tu sinh trẻ của nhóm, tôi nhìn cảnh tranh tối tranh sáng trong đền, tiếng trầm trầm, ngâm nga, tụng kinh của các lạc ma cao tuổi, thỉnh thoảng được kèm theo những tiếng ngân của những cái chuông nhỏ bằng bạc. Chiều hôm đó, ở giữa các tu sĩ có một nhà sư người Nhật. Sư ấy đã đi khắp nước chúng tôi sau khi đã ghé lại Ấn Độ một thời gian. Sư ấy là một nhân cách lớn của đất nước ông ta và sư đã mang theo những cái trống bằng gỗ. Thứ trống giữ một vai trò rất quan trọng trong tôn giáo Nhật Bản. Sự đa tài của nhà sư đó cùng với âm nhạc mà sư trỗi lên từ những cái trống khiến tôi ngưỡng phục. Tôi không ngờ việc gõ vào một cái hộp gỗ có thể tạo ra âm thanh du dương đến thế. Ngoài những tiếng trống đó, sư còn có những bộ phách có gắn cái chuông nhỏ và các lạc ma đệm theo những tiếng gõ của sư bằng cách lắc những cái chuông nhỏ bằng bạc. Cuối cùng, cái tù và lớn của đền rút lên vào đúng lúc và tôi có cảm tưởng toàn bộ ngôi đền dao động, những bức tường của đền như nhảy múa, lấp lánh và khói hương ở những đáy sâu xa xăm như đang hình thành những khuôn mặt của những lạc ma đã quá vãng từ rất lâu. Lễ phụng dụ kết thúc và như đã định, tôi vội vã đi gặp thầy Linh Hướng. Bằng một giọng tươi vui, ngài nói, à, con không để mất thì giờ, ta tưởng con đã đi ăn nhẹ rồi chứ. Thưa Lạc Ma Khả Kính, con nôn nóng muốn biết về những tập tục tình dục của người phương Tây bởi những gì mà các thương lái và những người khác đã nói khiến con kinh ngạc. Thầy Linh Hướng bật cười. Tình dục là một vấn đề mà mọi người đều quan tâm, xét cho cùng, nó là điều ngăn không để cho trái đất này giảm dân số. Tôi nói, thưa Lạc Ma Khả Kính, ngài đã khẳng định rằng tình dục được xếp vào hàng thứ hai sau những lực lớn đang chi phối thế giới. Như thế nghĩa là gì? Nếu tình dục là điều rất cần thiết để giữ cho trái đất này không giảm dân số, thì tại sao nó không là lực quan trọng hơn hết thảy? Lọp sang à, cái lực quan trọng nhất trên trần gian này không phải là tình dục, mà là trí tưởng tượng, bởi nếu không có nó, bản năng tình dục hẳn sẽ không tồn tại. Nếu thiếu trí tưởng tượng, thì người nam sẽ không quan tâm đến người nữ. Nếu không có trí tưởng tượng, thì hẳn sẽ không có các nhà văn, các nghệ sĩ, sẽ chẳng có cái gì là tốt đẹp, là có tính xây dựng. Tôi hỏi, nhưng thưa Lạc Ma Khả Kính, ngài nói rằng trí tưởng tượng là cần thiết đối với tình dục. Trong trường hợp đó, trí tưởng tượng giữ vai trò gì nơi những loài thú? Lọp sàng, trí tưởng tượng là một khả năng mà thú vật cũng có. Nhiều người cho rằng thú vật không có tâm trí, không có trí tuệ, nhưng ta đây, với lớp tuổi này, ta có thể khẳng định điều ngược lại. Thầy Linh Hướng nhìn tôi và giương ngón trỏ, ngài nói tiếp. Con là đứa đã nói rằng con yêu thương những chú mèo ở đền, vậy con có cho là chúng không có trí tưởng tượng không? Con thường dừng lại để vuốt ve, để nói chuyện với chúng. Nếu con đã có lần bày tỏ tình cảm của con cho chúng, thì chúng sẽ chờ con ghé lại lần thứ hai và lần thứ ba, nếu đó là những phản ứng không hề có chút tình cảm. mà chỉ đơn giản là những cơ chế của não, thì những chú mèo sẽ không chờ con ngay từ lần thứ hai hoặc lần thứ ba, nhưng nó sẽ chờ đến khi nó đạt được một thói quen. Lộc Sang à, mọi loài vật đều có trí tưởng tượng. Con trống tưởng tượng sự thích thú khi mà nó ở cạnh con cái và ngược lại, và thế là diễn ra điều không thể tránh khỏi. Tôi suy nghĩ về những gì mình vừa nghe và kết luận rằng thầy linh hướng của tôi hoàn toàn có lý. Tôi đã từng thấy những con chim nhỏ, những chú gà con đập cánh tương tự như những thiếu nữ chớp chớp hàng mi. Tôi đã từng quan sát những con chim mái và chúng có vẻ ưu tư biết bao khi chờ bạn đời của chúng trở về sau cuộc săn mồi không dứt. Tôi đã chứng kiến niềm vui sướng biết bao của một con mái khi đón con trống trở về. Giờ đây khi nghĩ về điều đó, tôi thấy rõ ràng các loài thú không thiếu trí tưởng tượng, và tôi hiểu ra lý do khiến thầy linh hướng khẳng định rằng trí tưởng tượng chính là cái lực chủ yếu của thế giới này. Tôi hỏi, thưa Lạt Ma Khả Kính, có một thương nhân đã nói với con rằng người ta càng quan tâm đến thuật huyền bí thì càng khinh chê tình dục. Điều đó có thật không? Hay thương nhân ấy chỉ muốn trêu con? Thầy linh hướng buồn bã gật đầu, hoàn toàn đúng khi cho rằng một số đông những người say mê thuật huyền bí là rất ghét những chuyện tình dục. Và sở dĩ như thế là vì một lý do đặc biệt. Như con đã nghe nói, những người có tài nhất trong các thuật huyền bí không là những con người bình thường, theo nghĩa là họ mắc phải một bệnh tật thuộc thể lý. Người ta có thể mắc phải một bệnh nan y, chẳng hạn như bệnh ung thư hoặc một chứng bệnh thuộc loại đó. Người ta có thể mắc phải những chứng rối loạn thần kinh nào đó. Đó là một chứng bệnh thuộc gia tăng nhận thức thuộc siêu hình. Hơi cau mày, ngài nói tiếp. Đối với nhiều người, bản năng tình dục là một tác nhân kích thích mãnh liệt. Một số người vì lý do này nọ cố thăng hoa bản thân đó và họ hướng đến những điều thuộc tinh thần. Khi một người nam hoặc người nữ đã từ bỏ một điều gì đó để hướng sang một điều khác, thì họ sẽ chống lại điều mà họ từ bỏ một cách không khoan nhượng. Chẳng ai mãnh liệt chống lại tác hại do rượu gây ra cho bằng kẻ nghiện rượu đã từ bỏ rượu. Cũng vậy, người nam và người nữ đã từ bỏ những thú vui xác thịt. Có thể họ không tìm thấy sự thỏa mãn hoặc làm cho thỏa mãn để hướng về những thuật huyền bí và toàn bộ năng lượng mà họ đã bỏ ra trong đời sống tình dục từ nay được dành cho các thuật huyền bí. Không may thay, những người đó thường đánh mất khả năng nhận biết sự chừng mực. Họ lớn tiếng cho rằng người ta chỉ có thể tiến hóa khi từ bỏ mọi sinh hoạt tình dục. Chẳng có gì phi lý và ngược đời hơn quan điểm đó, bởi một số người uyên bác nhất của trần gian này có một đời sống bình thường và điều đó không ngăn họ đạt được những tiến bộ lớn về mặt siêu hình. Khi thầy linh hướng đang nói đến đó, Đại Lạt Ma y sĩ Jinro Nobo bước vào phòng. Chúng tôi chào ngài và ngài ngồi xuống cạnh chúng tôi. Thầy linh hướng nói, tôi đang nói với Lộc Sang một số vấn đề liên quan đến tình dục và khoa học huyền bí. Lạt Ma Jinro Nobo đáp, à, dạo gần đây tôi đã nghĩ có nên giải thích cho cậu ấy những vấn đề đó. Thầy linh hướng tiếp tục nói với tôi, rõ ràng là những ai có một đời sống tình dục bình thường và đó là điều nên theo thì gia tăng sức mạnh tinh thần của họ. Nhìn thẳng vào tôi, ngài nói, Lộc Sang à, hãy nhớ rằng sự giao hợp đó là điều chỉ được phép đối với những người đang yêu nhau, với những người được gắn kết bởi những tương hợp tinh thần. Điều bất chính đáng chê trách đó là tình trạng đỉ điếm. Ngoài ra, ta phải tuân thủ nguyên tắc một vợ một chồng và cưỡng lại những cám dỗ khiến ta đi sai đường. Lạt Ma Trinronobo nói, Tôn Chư Khả Kính, còn một vấn đề nữa mà ngài nên nói với cậu ấy, đó là vấn đề kiểm soát sinh sản. Bây giờ tôi xin dành vấn đề đó cho ngài. Lạt Ma Trinronobo đứng dậy, cúi chào và ra khỏi phòng. Thầy Linh Hướng chờ một lúc rồi hỏi tôi, con có thấy chán cuộc nói chuyện này không? Dạ không, thưa ngài, con mong muốn biết nhiều hơn về lĩnh vực đó, bởi con chẳng biết chút gì hết. Vậy thì hãy hiểu rằng, trong những buổi đầu của sự sống trên trái đất này, các dân tộc đã chia thành những gia đình. Ban đầu, các gia đình không có đông người, nhưng theo thời gian chúng phát triển, và điều không thể tránh khỏi là giữa những con người với nhau càng lúc càng có nhiều bất hòa và gây gổ. Các gia đình chiến đấu chống lại nhau, những kẻ chiến thắng tiêu diệt những kẻ chiến bại và bắt về những phụ nữ. Càng lúc càng thấy rõ là gia đình nào càng đông người, từ đó người ta gọi là bộ tộc thì càng hùng mạnh và có khả năng tự bảo vệ trước những tấn công đột ngột của những gia đình khác. Ngài liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã và nói tiếp. Theo dòng thời gian và các thế kỷ, các bộ tộc lớn mạnh dần, một số người đã được phong chức giáo sĩ, nhưng đó là những giáo sĩ nắm giữ một quyền lực chính trị nhất định và họ hướng về tương lai. Họ quyết định ban hành một chỉ dụ có tính thiêng liêng mà họ gọi là giới luật của Thượng Đế, có ích cho toàn thể bộ tộc. Họ dạy rằng người ta phải sinh con đẻ cái cho nhiều. Vào những thời ấy, điều đó là tối cần thiết, bởi nếu các thành viên của một bộ tộc không sinh sôi nảy nở, thì bộ tộc sẽ suy yếu và có nguy cơ diệt vong. Do vậy, các giáo sĩ ra lệnh cho người dân họ sinh sản cho nhiều là nhằm bảo vệ tương lai của bộ tộc mình. Nhưng đã nhiều thế kỷ trôi qua kể từ dạo ấy và rõ ràng là dân số thế giới đã gia tăng theo một nhịp độ mà trái đất đã trở nên quá đông dân, những tài nguyên của nó không còn đủ để nuôi những cư dân của nó. Cần phải có những biện pháp để chữa trị tình trạng đó. Tôi cảm thấy thích thú với những giải thích của thầy Linh Hướng và tôi hài lòng khi biết rằng những người bạn của tôi ở Pago, Kaling, những thương lái đến từ phương xa đã không dối tôi. Thầy Linh Hướng nói tiếp, ngay cả hiện nay, vẫn có một số tôn giáo cho rằng việc hạn chế sinh sản là điều không nên. Nhưng nếu nghiên cứu lịch sử nhân loại thì ta thấy rằng hầu hết những cuộc chiến tranh đều có nguồn gốc ở điểm kẻ xâm lược đã thiếu không gian sinh tồn. Một đất nước mà ở đó dân số đang gia tăng một cách nhanh chóng, thì hẳn biết rằng nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không đủ lương thực, cũng không đủ công ăn việc làm cho người dân, thế là nó lao vào chiến tranh trong khi tuyên bố rằng nó cần không gian sinh tồn. Thưa Lạt Ma Khả Kính, ngài có giải pháp nào cho vấn đề đó? Thầy Linh Hướng đáp, Lộc Sang à, vấn đề đó sẽ dễ dàng được giải quyết nếu người nam và người nữ có thiện chí, tập hợp lại để bàn về nó. Những loại hình tôn giáo cổ xưa, những giáo lý của thời ấy đã phù hợp với một thế giới còn non trẻ, ít cư dân, như ngày nay người ta phải nhìn vấn đề dưới một góc cạnh mới. Con hỏi ta sẽ giải quyết vấn đề đó thế nào ư? À, ta sẽ hợp pháp hóa sinh đẻ có kế hoạch. Lộc Sang à, tôn giáo chúng ta không xem chuyện đó là một tội. Ta đã nghiên cứu những cổ thư và biết điều đó. Thầy Linh Hướng nhìn tôi và thấy tôi chăm chú lắng nghe. Ngài nói tiếp. Như ta đã nói, hầu hết những cuộc chiến tranh đều có nguyên nhân là dân số quá đông. Bao lâu còn những nước quá đông? Với dân số không ngừng tăng thì ngày ấy sẽ vẫn còn có chiến tranh, và chiến tranh là điều cần thiết, bởi nếu không có nó thì hành tinh này sẽ nhum nhúc người, tựa như kiến bu đầy cái xác con chuột chết. Khi con rời khỏi Tây Tạng, nơi có dân số khá thấp, để tham quan những thành phố lớn trên thế giới, con sẽ kinh ngạc khi thấy đám đông, thấy vô số người ở đó. Con sẽ nhận ra là ta có lý, những cuộc chiến tranh là điều không thể thiếu, bởi chúng giúp hạn chế dân số thế giới. Con người phải đến trần gian này để học hỏi, và nếu không có chiến tranh dịch bệnh thì dân số sẽ không ngừng gia tăng và không tránh được nạn đói. Loài người sẽ như một đạo quân châu chấu, ngốn lấy ngốn để mọi thứ trên đường đi của nó, và cuối cùng nuốt lẫn nhau. Thưa Lạt Ma Khả Kính, một số thương nhân đã nói với con về chuyện sinh đẻ có kế hoạch và cho biết nhiều người xem điều đó là một cái tội. Tại sao họ lại nghĩ như vậy? Thầy Linh Hướng suy nghĩ một lúc, như thể đắn đo xem sẽ trả lời câu hỏi của tôi ở chừng mực nào, bởi tôi còn quá trẻ, rồi ngài nói: Đối với một số người, sự kiểm soát sinh sản là một tội ác tương đương với sát hại một sinh linh chưa chào đời. Nhưng Lộp Xoan à, trong tôn giáo của chúng ta, hồn chưa ngụ nơi một bản thể chưa sinh ra đời. Theo tín ngưỡng của chúng ta thì điều đó không là một tội ác. Quả là phi lý khi coi thường biện pháp ngừa thai là một tội ác. Chẳng khác gì nói rằng chúng ta đã hủy diệt biết bao cây xanh khi ngăn không để cho những hạt của chúng nảy mầm. Con người thường quá tưởng tượng rằng mình là tạo vật tuyệt vời nhất của cái vũ trụ bao la này. Thật ra, con người chỉ là một loại hình của sự sống và chưa hẳn đã là một loại hình tiến hóa nhất. Nhưng vào lúc này, chúng ta không có nhiều thời gian để nấn ná ở điểm này. Khi tôi ngồi đó, hoàng hôn bắt đầu xâm chiếm căn phòng, phủ bóng lên Lạt Ma Minga Dondup, và trong bóng tối lan rộng, tôi thấy dần khí huyền bí của ngài tỏa ra ánh sáng vàng óng của tính tâm linh. Đối với tôi, người có khả năng thấu thị, thì thứ ánh sáng đó khá sáng để có thể xuyên qua hoàng hôn, và những cảm nhận siêu nhiên của tôi cho tôi biết rằng tôi đang ở cạnh một trong những người vĩ đại nhất của Tây Tạng. Cảm nhận đó làm tôi cảm thấy ấm lòng và tràn đầy thương mến. Một lần nữa, những tiếng tù và của đền rút lên, lần này không dành cho chúng tôi, nhưng dành để gọi những người khác. Tôi và thầy Linh Hướng đến bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thầy Linh Hướng đặt tay lên vai tôi và chúng tôi ngắm nhìn thung lũng trải dài phía trước. Lúc này, thung lũng đã phần nào bị tràn ngập bởi bóng tối màu tím. Thầy Linh Hướng nói: "Hãy để cho ý thức của con dẫn dắt con. Con sẽ luôn có thể biết đâu là điều đáng tôn vinh và đâu là điều đáng chê trách. Con sẽ tiến xa, xa hơn con tưởng, và trên đường con sẽ gặp nhiều cám dỗ. Mong rằng ý thức của con sẽ dẫn dắt con. Dù con đi đến đâu, dù những khó khăn mà con phải chịu đựng có là gì đi chăng nữa, hãy để cho ý thức của con hướng dẫn mình. Các Lạt Ma chúng ta đang nỗ lực giúp con. Chúng ta cố sức để gia tăng đến mức tối đa khả năng ngoại cảm và thấu thị của con. Hầu bao lâu con còn sống trên đời, con có thể giữ liên lạc được với những Lạt Ma ở đây trên những đỉnh cao của Himalaya. Sau này, họ sẽ là những người dành ra toàn bộ thời gian của họ để chờ những thông điệp của con." Tôi thầm nghĩ, chờ những thông điệp của tôi ư? tôi há hốc miệng. Những thông điệp của tôi có gì đặc biệt ở tôi chứ? Tại sao các lạc ma sẽ dành toàn bộ thời gian để chờ những thông điệp của tôi? Thầy Linh Hướng bật cười, ngài vỗ vai tôi và nói: "Cái ý nghĩ của đời con đó là con phải thực hiện một nhiệm vụ rất đặc biệt. Mặc cho bao thử thách, bao đau khổ, con sẽ thành công. Nhưng rõ ràng là bất công khi con bị bỏ rơi trong một thế giới xa lạ. Một thế giới sẽ chế nhạo con, sẽ xem con là kẻ lừa dối bịp bợm. Này con, đừng bao giờ tuyệt vọng, đừng từ bỏ mục đích, bởi cái thiện sẽ thắng. Lộc Sang à, con sẽ thắng cuộc." Hoàng hôn chuyển thành bóng đêm, lấp lánh phía dưới chúng tôi là những ánh đèn của thành cổ. Phía trên chúng tôi, một mảnh trăng non đang nhìn xuống những đỉnh nhọn của dãy núi. Hàng triệu tinh tú lấp lánh trên bầu trời. Tôi ngước mắt, nghĩ đến những lời tiên đoán liên quan đến tôi, và tôi cũng nghĩ đến sự tin tưởng mà Thầy Linh Hướng Lạc Ma Mingya Dondup đã dành cho tôi. Tôi cảm thấy sung sướng.